Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2006. Hôm nay thời tiết khá lạnh. Không biết là các vị có thấy lạnh hay không, nhưng mà tôi thì tôi thấy hơi lạnh. Và cái điều đầu tiên mình nghĩ là ở trong cái thiền đường này, chúng ta ngồi với nhau rất là đông thế này, đó là điều hạnh phúc vô cùng. Đôi khi hạnh phúc là cái gì nó rất là gần, rất là bé nhỏ. Và nếu mình biết thực tập, biết nhìn, biết nhận diện, thì chắc chắn điều này nó làm giàu có cho đời sống mình rất là nhiều. Và đời người phải chăng đó là những cái hạnh phúc từ bé nhỏ cộng lại để nó thành hạnh phúc lớn. Ví dụ như Đức Phật được gọi là một bậc đại giác viên mãn là do vì Ngài an trú được trong cái niềm tịnh lạc của tâm suốt cả một đời. Và mình nhìn bằng cái lăng kính của con mắt phàm thường của mình thì mình nhận một điều thế này: có khi có những cuộc đời họ sinh ra, dù họ tất tả ngược xuôi với cuộc sống, họ cũng bận rộn như bao người, thế mà cuộc đời họ được làm bằng những chuỗi ngày rất là hạnh phúc. Không có vì bận rộn, không có vì lo âu, không có vì cái điều kiện xã hội bên ngoài mà nó trở thành áp lực nặng trên tâm thức của họ. Tức là họ vẫn sống như mình, nhưng mà cuộc đời của họ được tính bằng một cuộc đời của sự hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta có khi cả một đời ta ít bận rộn hơn, cái điều kiện sống của ta dễ dàng hơn, cái đời sống vật chất ta giàu có phú túc hơn, ta có nhiều người thân, nhiều người thương ta hơn, mà cuộc đời mình vẫn chìm trong nỗi bất hạnh. Điều này các vị mà tin mắt một chút thì các vị nhìn thấy chung quanh ta rất là nhiều cái trường hợp như thế này. Cho nên mình định nghĩa gần Phật là một người thông minh hơn mình là do vì Ngài biết sống trọn vẹn cả một đời sống trong cái niềm vui của sự phúc lạc từ bên trong của tâm. Mà mình được gọi là phàm là do vì mình không thông minh, mình không sống được từng phút từng giây trong cái niềm vui của tâm thức, thế thôi. Và cái điều này tôi chia sẻ để các vị thấy là Phật với mình nó gần nhau trong một đường tơ kẻ tóc. Cái nhìn của mình thế nào đó về cuộc đời thì cái quà tặng nó đến với mình là cái nỗi buồn, cái sự giận, cái chán chường, cái bất an. Rồi cái nhìn của mình thế nào đó thì cái quà tặng tất nhiên nó đến với mình là niềm vui, là hạnh phúc, là sự thương yêu, là cái suối ngọt của trái tim mình nó chảy ra. Hai điều này nó gần vô cùng. Mỗi một đêm tôi thức rất là sớm và đi xuống thiền đường này để tọa thiền. Thưa đêm nào tôi cũng dừng lại ở chỗ cái nấc thang từ tăng xá xuống đây. Đứng ở chỗ đó mình có thể nhìn cả một cái thành phố. Đèn sáng rất là đẹp. Và ví dụ như đêm hôm trên con đường đi dạy học về, xe trên một cái đỉnh đồi nhìn xuống cả một thành phố đèn rực sáng rất là đẹp. Nó có hai câu hỏi đặt ra khi mà tôi nhìn cái cảnh tượng như thế này. Câu hỏi thứ nhất là mình có thể nhìn thành phố này được bao lần? Đó là câu hỏi mà tôi nghĩ không biết các vị lâu lâu có tự đặt cho mình điều đó hay không. Ta chiêm nghiệm cái đẹp của đất trời, ta nhìn cỏ cây, ta nhận diện người thân đang có mặt bên ta. Ta thử hỏi coi cái điều này nó có mặt với ta bao lâu nữa nó sẽ mất. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là mình đối diện trước cái điều kiện đẹp đẽ nó đang tác động vào mắt mình, vào tai mình. Mình có cảm nhận được đây là cái điều trân quý nhất của đời sống mình không? Đó là hai câu hỏi. Và tôi nghĩ là mình chia sẻ cùng các vị nó không có dư bao giờ. Câu hỏi thứ nhất nó đặt ra, nó làm cho mình ý thức được một điều thế này. Mọi cái mình đang có trong tay, mình không khéo nhận diện, không khéo cảm thụ và không khéo thưởng lãm cái điều kiện đó thì tức khắc nó đi qua đi, nó sẽ qua đi. Và ngày mai mình muốn kéo lại cũng không kéo được. Và vụng về làm sao, thưa đại chúng, có khi mình không có trân quý những cái điều đẹp đẽ, tiện ích, tuyệt vời, nó có mặt trong tầm tay trước mắt mình. Và các vị thử nhìn lại trong quá khứ, đôi khi các vị cũng hành xử nó như thế. Có khi mình giận người thân mình vô cùng, mình muốn trừng trị cho đích đáng, mình không buồn nói chuyện, mình chiến tranh lạnh với họ. Một hôm, hai hôm, chưa đã nư, mình dự định là một tuần lễ chiến tranh lạnh như thế cho nó đáng tội. Thế nhưng mà mới vào ngày thứ năm, cái người thân mình bị một cái tai biến bất chợt đến với họ, cái họ bỏ cuộc đời họ ra đi. Trước khi họ vĩnh biệt mình luôn thì họ thều thào nói được vài câu thôi. Ví dụ như đó là người vợ thì người ta nói một câu là em xin lỗi anh. Hoặc đó là người chồng thì nói một câu ba tiếng thôi, anh xin lỗi em. Thì các vị thử nghĩ là cái sự hối hận của mình nó lớn biết bao nhiêu, có phải như không? Ấy thế mà trong cuộc đời mình đã từng làm như vậy, mình cứ nghĩ là mọi việc nó sẽ y nguyên như vậy, người thân mình sẽ ở với mình mãi, mọi cái đẹp nó vẫn luôn mời gọi mình. Thưa, không phải như thế. Tất cả những cái mà chúng ta tiếp xúc được, chúng ta có mặt hôm nay, chúng ta có nó trong tay, rồi nó sẽ ra đi rất là bất chợt, rất tình cờ, mình không nắm lại được. Cho nên cái câu hỏi đầu tiên đặt ra đó là ta có còn ở lại nhân gian này lâu không, nhiều lắm không, để có thể nhìn cái đẹp, để có thể thưởng lãm cái điều kiện tiện nghi, tiện ích mà mình có, để có thể sống trọn vẹn bằng trái tim của mình với người mình thương không. Thưa, rõ ràng là nếu đặt được cho mình câu hỏi ấy thì có lẽ là không cần tu hành chi, không cần học đạo lý gì nhiều. Trái tim của ta lúc nào cũng mở ra, cái sự độ lượng, thương yêu lúc nào cũng tuôn chảy cả. ví như mình biết rằng chút nữa mình chết. Thưa các vị, chắc chắn là ta không nỡ hành hạ đọa đày mình thêm bằng những cái lo âu phiền muộn và giận hờn bất cứ ai đâu. Nếu mình hiểu được một điều rằng mình không còn có mặt trên cuộc đời này lâu, thì chắc chắn là có những cái gì đẹp đẽ nhất của chính mình sẽ làm quà tặng cho người chung quanh, cho người thân, cho cuộc đời. Chắc chắn là như thế. Và điều này, thưa đại chúng, là đây là một cái chân lý rất là thực. Thực là sao ạ? Không ai chắc chắn được rằng mình sống 5 ngày, 10 ngày trên cuộc đời này cả. Đừng nói chi cái chuyện ta sẽ sống 1 tháng, 2 tháng, hoặc 1 năm và nhiều năm. Cho nên, cái điều đầu tiên đặt ra cho chúng ta là thế này. Thưa, mình nhìn một chiếc lá, nhìn mặt trăng sắp lặn, hít thở được khí trời trong lành. Mình đừng nghĩ là những cái điều kiện tốt lành này nó sẽ còn mãi như thế. Và hãy nhớ rằng mọi cái rồi sẽ đi qua. Và khi mình nhận diện và nhớ được điều này rất là sâu trong trái tim, thì các vị tự khắc là biết làm cách nào đó để thư giãn thân tâm cho đời sống mình nhẹ hơn, và biết làm cái quà tặng tốt lành tặng cho những người chung quanh đẹp đẽ hơn. Đó là điều thứ nhất tôi nghĩ là chúng ta có thể làm được, và không phải xa xôi chi, có thể làm được ngay bây giờ và giờ phút này. Cái điều thứ hai xin chia sẻ là thế này. Thưa các vị, có những cái nó rất là đẹp đẽ trước mặt ta, có những cái rất là màu nhiệm trước mắt ta. Nếu mình khéo, mình mở cái cánh cửa trái tim mình ở cái hướng nào đó, thì tức khắc là mình cảm nhận được cái đẹp của đất trời, cái dễ thương của bao người. Nhưng mà nếu mình không khéo, mình vụng về, thì mình mở cánh cửa trái tim mình một hướng nào đó, thì mình nhìn thấy không có gì đẹp cả, không có gì tuyệt vời cả. Và cái người mà mình thương yêu quý trọng cũng thấy ghét luôn. Rõ ràng là cái hướng mở của trái tim ta rất là quan trọng. Một là ta mở về cái hướng để làm cho cuộc đời mình giàu có và hạnh phúc, có niềm vui. Hai là ta mở vào cái hướng mà nó chất đầy tâm thức ta cái sự bất an, sầu muộn, chán ghét. Và hai điều này không có một thiên thần nào ở bên ngoài thò tay vào mở cánh cửa trái tim của anh được cả. Anh phải tự mở nó mà thôi. Mình thử ví dụ thế này. Ví dụ là các vị đi ra đường, các vị tiếp xúc với bất cứ người nào, các vị đều nhìn họ với đôi mắt nghi ngờ, không thể cảm thông, không thể thương yêu được. Thì cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, là cái người mình ghét kia, họ không có vì lý do mình ghét cay ghét đắng mà họ chết. Mà cái điều tội nghiệp nhất là cái trái tim mình nó rất là tội nghiệp, cuộc đời mình nó bất hạnh vô cùng. Cho nên thưa các vị, là cái mở cửa trái tim mình ở một hướng thương yêu rất là quan trọng. Mở trái tim mình một cái hướng nhìn mọi vật bằng con mắt của trẻ thơ, không có thành kiến, không cố chấp, và luôn mở rộng lòng ra để đón nhận những cái đẹp đẽ của đất trời. Thế thì tự mình tạo cho mình một cái niềm vui, một cái sự phúc lạc bên trong, mà không có một cái món quà nào ở nhân gian đánh đổi được cả. Ta có thể vào phố mua được mọi thứ. Nhưng mà niềm vui từ bên trong tâm thức của ta thì không ai bán được cả, ta phải tự chế tác lấy thôi. Và cái điều chế tác căn bản nhất để làm được niềm vui và hạnh phúc cho chính mình, đó là cái cách nhìn của mình. Hay nói một cái cách khác là cái cách mình mở cái khoang tim của mình, cái cánh cửa của lòng mình ở cái hướng nào đó, thì cái quà tặng của cuộc đời nó đến với mình mà thôi. Đó là hai điều mà tôi nghĩ rất giản dị, rất là gần, tôi có thể chia sẻ cùng các vị. Và điều này tôi thử thực tập nó vào mỗi sáng, tức là khi bước chân sửa soạn xuống thiền đường, nhìn thành phố phía xa, tôi cứ nhắn với lòng rằng ngày nay là ngày cuối, không chắc gì ngày mai ta còn nhìn lại, còn thấy được ánh đèn của thành phố phía xa, còn nhìn được cái cảnh đẹp. Và từ cái nhắn nhủ bé nhỏ này, rồi khi tâm thức tôi nó có những cái bất mãn, khó chịu với bất cứ ai, tôi thầm dặn lòng rằng ta sẽ không có điều kiện giận ai, hờn ai, trách ai, thấy ghét ai vào ngày mai đâu. Chỉ duy nhất còn một ngày sống trên cuộc đời này thôi. Hãy đem hết những cái đẹp của mình tặng cho người, hãy làm cho lòng mình nở hoa. Đó là cái cách thực tập mỗi sáng mà tôi thử thực tập lâu nay. Và tôi chia sẻ điều này rất là thực tế, và tôi nghĩ rằng điều này nó không khó gì đối với các vị cả. Rõ ràng là các vị không mất tiền mua, các vị không tìm cầu nữa đâu cả, tự nó đã có trong trái tim của các vị. Đó là điều đầu tôi muốn chia sẻ với đại chúng. Cái điều thứ hai thưa các vị là nếu chúng ta có cái điều kiện nhìn vào thiên nhiên, chắc chắn là chúng ta học được rất nhiều bài học. Cái bài học đầu tiên của thiên nhiên nó là quà tặng cho chúng ta, đó là cái bài học của sự buông xả. Trong thiên nhiên chưa có cái gì mà nó bám víu cả. Ví dụ như thực vật, mùa thu đến, những chiếc lá dù nó có công sức đóng góp rất là lớn lao đối với sự sống còn của thân cây, nó cũng tự động chuyển màu và rời thân cây ra đi thôi. Và cái điều kỳ diệu của những loài động vật là như loài voi chẳng hạn, nó biết là tuổi thọ nó sắp chấm dứt, nó rời bầy đàn, nó đi tìm một chỗ rất là xa, và mãi tới hôm nay người ta chưa biết nghĩa trang của loài voi đâu cả. Rồi cái loài lội dưới nước như loài cá voi, thưa các vị, người ta cũng không thể tìm được cái bộ xương cá voi nào dưới lòng biển cả. Một năm vào cái mùa sinh sản, nó dẫn một đàn con lội về phương Nam, và con nó lớn dần trên con đường lội về phương Bắc. Và rồi cái sự sống của nó, cái vương quốc của nó ở đâu mãi bây giờ người ta chưa biết. Và nhất là mồ chôn của nó người ta chưa hề biết bao giờ. Và từ thiên nhiên ta học được những điều, thưa các vị, là chưa hề có một thực vật, động vật nào mà cái tâm thức của họ nó vướng víu, nó nặng nề, nó bám víu giống như con người cả. Có phải không ạ? Gần nhất để chúng ta thấy là chưa hề có một loài động vật nào nó xây lăng tẩm bộ miệng của nó để nó làm cho thiên hạ biết đến quy danh của nó. Con người sau khi chết rồi vẫn muốn mình còn lại, vẫn muốn tên tuổi của mình được ghi lại, vẫn muốn mồ mả của mình được nhiều đời biết đến. Đó là mình nói chuyện rất xa. Chuyện rất gần, thưa các vị, tâm thức của mình là cái gần mình nhất. Tất cả những cái quá khứ nó đến với mình, niềm vui, nỗi buồn, cơn giận, cái sự thương, sự ghét, vân vân, mình cất nó vào trong kho tàng tâm thức rất là kỹ. Để làm gì? Chắc chắn không phải để làm giàu. Người ta cứ nghĩ là càng có kinh nghiệm nhiều trong cuộc sống thì cái sự hành xử của ta nó sẽ thông minh hơn, nó ít có vụng về hơn, và nó không có lặp lại cái tình trạng sai phạm lỡ lầm. Thưa điều này có khi không có đúng. Tại sao? Các vị thử nhìn cuộc sống của các vị qua một chuỗi ngày dài cho tới tuổi này, tất cả những cái vụng về lầm lỡ của mình không hề có cái nào giống cái nào cả. Đời sống con người mỗi ngày là một ngày rất mới. Hơi thở hít vào thở ra là một hơi thở mới. Cho nên trên cuộc sống này chưa hề có cái gì lặp lại như cũ. Lịch sử chưa hề lặp lại. Văn hóa con người nó trôi như một dòng sông chưa hề lặp lại. Và chưa hề có một chủng tộc nào trên hành tinh này giữ nguyên được cái đặc tính chủng tộc của mình cả. Nó là cái sự pha trộn để tồn tại. Và chưa hề có một loại cây nào đứng yên mà gọi là sự sống cả. Sự sống nó là cái gì tuôn chảy rất là màu nhiệm và đổi thay bất tận. Thế thì trong đời sống của ta, tất cả những cái mà ta gọi là quá khứ, vui, buồn, sầu khổ, bất an, mình chứa vào lòng để làm kinh nghiệm ứng xử với cuộc đời, thưa rất là trật. Chắc chắn là như thế. Thế mà ta giữ gìn những cái kỷ niệm vui buồn của quá khứ còn hơn là giữ gìn bảo vật. Ta giữ cái niềm vui tất nhiên là tốt. Tại vì lâu lâu tâm thức mình nó rất là trống trải, mình mời gọi cái niềm vui thở thiếu thời để làm cho lòng mình nó có một chút hương vị đời sống, thì cái điều này tha được. Nhưng mà có điều vụng về, thưa đại chúng, là mình giữ lại những cái giận, cái hờn, cái buồn, cái bất an để lâu lâu mình mời nó về, nó làm nặng nề tâm thức mình. Thưa điều này rất là vụng về, rất là không thông minh. Nhưng mà thông thường các vị thử nhìn coi tâm thức của mình, cái vui và cái buồn, cái nào ta nhớ nhiều nhất? Chắc chắn là mình nhớ cái gì buồn nhiều nhất, phải không ạ? Cái gì mình giận mình nhớ nhiều nhất. Khi mình giận người thì mình thề là 100 năm sau không buồn gặp mặt, sống để bụng chết đem theo, nhất định là không tha thứ. Cho nên mình nhìn chung thì trong tất cả những cái tâm hành, thưa đại chúng, là cái tâm hành tiêu cực nhất mình lại nhớ nó nhiều nhất. Và điều này rõ ràng là loài người đã có mặt trên hành tinh này rất là xa, và cái nền văn minh được, cái sự phát triển của nó lên đến được chừng này là do vì con người đủ thông minh để học được những bài học từ thiên nhiên. Thiên nhiên trao cho con người rất nhiều bài học, nhưng mà đặc biệt về cái bài học của sự buông xả ta chưa bao giờ học được. Ta giữ lấy những cái nỗi buồn để đè nặng tâm tư mình, để làm cho trì nặng mình, làm cuộc sống mình bất an. Và do vậy mình mà hé mở cánh cửa trái tim của mình ra một cái hướng nào đó, thì lập tức cái hướng đó, cái nỗi buồn, cái sự giận, cái ghét, cái bất an, cái thù hằn con người nó liền đi theo cửa nó đi ra. Mình muốn mở cánh cửa trái tim ở cái hướng thương yêu để làm cho cuộc đời mình hạnh phúc, nhưng mà vừa hé cửa thì tất cả những cái cất chứa trong kho như bất hạnh, như buồn phiền giận dỗi vân vân, nó liền cứ khắc nó đi trước. Cái đó là cái do ta đã cất trong này nhiều quá mà thành. Thưa đại chúng, là quá khứ vui buồn của mình tuy nó không có hình, không ai cân đong đo đếm được, nhưng nó là một loại gánh nặng hơn tất cả những cái thứ nặng nề của đời sống vật lý bên ngoài. Nó đè rất là nặng trên tâm thức của ta. Và từ cái nỗi niềm quá khứ đó mà mình hướng cuộc đời mình về tương lai, mình mơ ước, mình trông chờ, mình thiết lập, thiết kế cho đời sống của mình. Tất cả những cái điều ước mơ của tương lai không có gì lạ, không có gì khác biệt ngoài những cái quá khứ, ngoài những cái quá khứ nó phóng chiếu cái hình ảnh về tương lai mà thôi. Ví dụ mình nhận diện được trần gian này rất là bất hạnh, cho nên mình phóng chiếu cái hình ảnh là cái cảnh giới vào ngày mai mà mình sinh về nơi ấy là cái nơi có rượu ngon chảy như suối, có gái đẹp từng đàn, và có cái điều kiện để vui chơi thỏa thích. Và như vậy thì cái phóng chiếu gần của tâm thức ta do cái quá khứ đè nặng, đó là mình vẽ vời cái hình ảnh của tương lai. Và thông thường đời sống của người ta mà người ta không nếm được hương vị của niềm vui thì những cái phóng chiếu của họ về tương lai càng mạnh, những cái ước mơ của họ càng nhiều, họ mong là đời sống tương lai của họ sẽ khác, nó đối nghịch với cái hoàn cảnh họ đang sống. Và nếu mà cái tương lai được tâm thức ta vẽ ra ở kiếp sau thì ta không ngại ngần vẽ vời ra cái cảnh thiên đường hay là cái đất nước kia, nó đầy những cái nhu cầu của đời sống vật dục giống như là cái niềm mơ ước của tâm thức ta bây giờ. Cho nên chúng ta có thể nói một câu không có sợ lầm lẫn, đó là thế này: tất cả những cái điều anh mơ ước về tương lai không có gì khác ngoài cái ám ảnh của anh về quá khứ và cái đời sống anh hiện tại cả. Và từ cái định nghĩa này ta quy chiếu trở lại để nhận diện được một cái điều gần gũi và chân lý là như thế này: khi đời sống anh ngay trong hiện tại mà có niềm vui và hạnh phúc thì tức khắc là anh làm được hai điều kỳ diệu. Điều thứ nhất là anh làm cho quá khứ của anh trở thành hạnh phúc. Điều thứ hai, anh làm cho tương lai anh cũng trở thành hạnh phúc mà không cần cái bóng đen của quá khứ đè nặng trên tâm thức để nó vẽ vời cái hình ảnh gì trong tương lai cả. Pháp khẩu dịch theo có kịp không? Hy vọng là tôi nói chậm hơn chút để chẳng có thể dịch được. Thưa, tại sao ta sống đẹp, sống vui, sống hạnh phúc ngay hiện tại thì ta làm được cái điều kỳ diệu là ta sửa được quá khứ và ta làm cho cuộc sống tương lai mình giàu có? Thưa, điều này rất là dễ hiểu. Điều thứ nhất ở mức độ cạn là thế này: khi đời sống anh không có niềm vui, đời sống anh trống vắng, trống trải, cô đơn, cho nên anh mới cần mời những cái điều của quá khứ về để làm đầy lòng anh. Khi đời sống anh không có niềm vui, anh mới có những cái ước mơ chạy tới tương lai để làm cái này, cái nọ, cái kia. Nếu ngay như đây anh là người hưởng thụ được niềm vui, phúc lạc nó tràn trong tâm thức anh, chắc chắn là anh không cần nghĩ đến ngày mai sẽ làm gì nữa cả. Ví dụ như một người nhà giàu, họ có cái điều kiện về vật chất rất là đầy đủ, thế thì họ không hề buồn phiền nhớ làm gì những cái ngày tháng của quá khứ đen tối. Họ cũng không cần phải lo lắng bất an gì về cái chuyện vào ngày mai cả. Từ cái điều rất là cạn của đời sống vật chất quay trở lại đời sống nội tâm cũng như thế. Ngay bây giờ, đời sống tâm thức ta đủ giàu, đủ đầy, đủ phúc lạc, thì thưa, điều thứ nhất là quá khứ không còn là bóng đen, không còn là gánh nặng. Tự nhiên nó bị loại trừ rất là sạch, không có cái dấu vết gì còn lưu lại trong tâm thức anh cả. Và tương lai nó là cái điều sẽ đến trong ngày mai. Và nếu anh sống được ngay ở đây từng phút từng giây trong an bình tịnh lạc, thì cái điều tất yếu là ta không cần vẽ vời gì về cái chuyện hạnh phúc của ngày mai cả. Ta đang hạnh phúc, tức khắc là hạnh phúc có mặt luôn về quá khứ và có mặt luôn trong tương lai. Và cái điều thứ hai dễ biết nữa là thế này: chúng ta đều biết một điều là rồi phút giây này sẽ trở thành quá khứ. Ngay bây giờ nó sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Chưa nói là ngay bây giờ nó trở thành quá khứ, một chút xíu các vị ra khỏi thiền đường này thì cái giờ nghe pháp thoại đã trở thành quá khứ. Và mình có thể làm được một điều rất là kỳ diệu, đó là mình làm được cái quá khứ đẹp ngay bây giờ. Ngay bây giờ các vị có những cái cảm xúc đẹp đẽ khi các vị nhìn mây trời, các vị có một cái tình cảm dịu dàng nồng ấm khi ngồi với một người bạn, thì lát sau ra khỏi thiền đường này, những cái phút giây cảm nhận đó nó đã trở thành quá khứ và nó có quyền làm giàu có cho đời sống bên trong của ta. Cho nên thưa đại chúng, là ta làm được cái điều kỳ diệu là làm đẹp quá khứ, làm đẹp tương lai bằng đời sống ngay bây giờ, ngay hiện tại. Ta chạy trốn khỏi giây phút hiện tại để làm bất cứ điều gì của quá khứ hoặc của tương lai đều không thành công. Đời sống chỉ có mặt ngay nơi đây, và nếu mình không nắm được cái giây phút này để làm được cuộc đời mình, thế thì mình đánh mất luôn quá khứ, đánh mất luôn tương lai và mất luôn hiện tại. Điều này rất là rõ. Thưa, không biết tôi chia sẻ chừng này đủ chưa? Tôi nghĩ chắc đủ rồi. Nói thêm thì chắc cũng dư thôi, phải không? Tôi thấy 12 giờ rồi. Và những cái gì cần chia sẻ, tôi đã chia sẻ cùng các vị rất là gọn như vậy. Và tôi nghĩ tôi chỉ cần lặp lại để cho các vị nhớ thôi. Thứ nhất là mình hãy ghi nhận một điều là tất cả những cái điều kiện có mặt trong tay ta hôm nay, đối diện trước mắt ta, đi vào trong tay ta, mọi cái hiện tượng từ đất trời đến con người, đến tình cảm, đến tự thân ta, thưa, ta hãy khéo gìn giữ, bằng không thì đánh mất. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa, mình cảm nhận được cái đẹp, cái dễ thương của đất trời, cảm nhận được cái sự dễ thương của người thân của mình hay không, là do cái cách mình mở cái cửa trái tim mình ra. Hoặc là anh mở cái ngăn này, hoặc là anh mở ngăn này. Có những cái ngăn của tâm thức mình mở ra thì quà tặng của nó đến với ta là buồn phiền, bất an, sầu tủi, trầm cảm. Những cái quá khứ đau buồn nó hiện lên, nó dày dò, nó đọ đài mình. Đó là những cái ngăn của tâm thức mà ta không cần phải mở ra, ta hãy đóng nó lại và cho nó chìm mất vào hư vô. Có những cái ngăn tâm thức mình mở ra, tự nhiên cái lòng mình nó rất là ngọt ngào. Cái niềm thương yêu kính trọng với con người tự nhiên nó tuôn chảy. Và mình nhìn đất trời bằng đôi mắt rất là mới của em bé. Thế thì những cái ngăn tâm thức đó ta nên mở để làm giàu có, làm hạnh phúc cuộc đời mình. Và cái điều chia sẻ cuối cùng tôi mong các vị nhớ rất là kỹ để thực tập, đó là ngay bây giờ ta nắm lấy đời sống hiện tại, ta làm giàu được cho chính mình và nắm được cái giây phút hiện tại để thực tập, tức khắc là ta làm được cái điều đẹp đẽ cho quá khứ, làm được cái kỳ diệu hạnh phúc của tương lai. Nếu anh không nắm được cái giây phút hiện tại để thực tập, tức khắc là anh đánh mất luôn hiện tại, đánh mất cả quá khứ và đánh mất cả tương lai. Tôi kể cho các vị nghe một cái câu chuyện trong thiền sử cho vui. Ngày trạm đường, một hôm có một thiền sinh tới đảnh lễ, hỏi thưa thầy, thế nào là pháp yếu của sự tu tập? Tức là làm thế nào thầy nói một câu để cho con có thể nắm, con thực tập, để cho đời con được an lạc và hạnh phúc. Ông biểu, ông qua bên này nói cho ta nghe. Cái vị thầy rất là ngoan ngoãn đi qua bên này. Cái ông nói, ông chưa có khả năng nghe pháp của ta dạy. Ta biểu ông từ bên này qua bên này, ông nghe lời ta liền, tức là mọi cái âm thanh của đất trời nói vô lỗ tai ông đều bị sai sử cả. Ông chưa có khả năng dừng lại ngay cái giờ phút này, cho nên ông đi ra, ta không dạy. Và ông thầy kia đi ra, cái ông thứ hai đi vô đánh lễ: xin hòa thượng dạy cho con cái pháp môn để con thực tập cho an lạc. Ông cũng dở cái ngón nghề cũ là ông hãy qua bên này. Ông kia thông minh hơn, tại vừa mới học ông thầy kia, ông không qua, ông đứng y chỗ. Cái ngài trảm đường rồi nói: ông tới đây đảnh lễ ta để xin ta học đạo, mà ta biểu ông đi qua bên này, ông bất tuân, thế thì ông đâu có đáng học, đi ra. Thưa đại chúng, là đây là câu chuyện vui, nhưng mà nó cho ta một cái ý niệm thế này. Thưa các vị, là ai cũng biết, sống với cái giây phút hiện tại là mình làm cho cuộc đời mình giàu có. Mình cắt đứt được những cái vui buồn sầu khổ bất an của quá khứ. Mình cũng không cần phải chạy tới tương lai để tìm cầu cái gì cả. Nếu mình an trú được ngay phút giây hiện tại thì tuyệt vời vô cùng. Cái phương pháp thực tập của chúng ta, từ thiền hành đến nghe chuông, đến ăn cơm im lặng, hay là mở cái pháp hành, các vị biết đều có một cái con đường chung, một cái điểm duy nhất cuối cùng là làm thế nào để đem tâm về ngự lại nơi thân, trú lại nơi thân. Giản dị là như thế mà thôi. Ấy thế nhưng mà thưa, tâm thức của mình nó không hề yên như thế. Nó luôn ngoạn mậy, nó tìm đường, nó đi ra. Nó không bao giờ dừng lại ngay cái phút giây hiện tại. Và cái phương pháp làm thế nào để dừng lại phút giây hiện tại, các thiền sư ngày xưa có một cái phương pháp khơi mở cho chúng ta bằng cái cách là: ông hỏi tôi đạo lý, tuyệt vời, tôi dạy ông cách là thôi ông hãy đi qua đây. Lúc mà bước chân đi là đã dạy chưa? Thưa, đã dạy rồi. Chứ không phải là đợi tới đứng bên cạnh mới dạy. Dạy cái lúc là tôi biểu ông đi qua, ông vừa nghe ông từng bước chân đi, ông làm thế nào là trong mỗi bước chân thắp sáng được cái ý niệm tỉnh giác, cái sự nhận biết luôn có mặt, thì đó là người đang sống được với đạo. Thì ngay tức khắc anh loại trừ được nỗi buồn và niềm vui, tâm thức anh nó không có chạy đi về quá khứ, nó không chạy tới tương lai. Có khi đạo lý mình nghe tưởng chừng như ghê gớm, nhưng mà nó giản dị vô cùng. Chúng ta chỉ cần làm một việc giản dị, đó là làm thế nào trong mỗi phút mỗi giây của đời sống, mình đừng để tâm mình nó chạy đi chơi, nó phải dừng lại ngay nơi đây. Ví dụ như ta uống một ly nước, tâm ta nó phải dừng lại trên ly nước. Ta đặt một bước chân, tâm ta nó dừng lại trên bước chân. Ta mở miệng nói một lời, thưa, tâm ta nó phải dừng lại trong từng lời nói, từng lời nói. Và thưa các vị, giản dị là thế. Cho nên không lạ gì cái chuyện ngài Triệu Châu là một thiền sư lớn ở Trung Hoa, khi tới hỏi ông để học đạo, ông hỏi: ông uống trà chưa? Vị thiền sinh nói: dạ thưa con uống rồi. Nó uống rồi thì xuống nhà bếp ăn cơm. Đạo lý của ông dạy giản dị như vậy. Rồi ông khác tới hỏi: ông đã từng tới đây chưa? Dạ thưa chưa. Thế thì ông uống trà đi. Đạo lý ông ngay chỗ đó. Rồi thị giả rất là ngạc nhiên, nói: dạ bạch thầy, người từng tới đây thầy cũng biểu họ uống trà, người chưa từng tới đây thầy cũng biểu họ uống trà, thế thì đạo lý gì ở trong cái chuyện mời trà? Ngài nói: thị giả, ông dạ con uống trà đi. Các vị nghe cái chuyện này giống như là những câu đố, nhưng mà thực tế thì không có gì là câu đố cả. Nó giản dị vô cùng. Có khi mình chạy đông chạy tây, mình cứ nghĩ là trong cái điều giải kia, trong cái cách làm của vị thiền sư kia, nó có cái gì màu nhiệm ghê gớm. Nhưng mà thực tế thì các ngài làm mỗi một việc là giúp ta đem tâm về trụ lại nơi thân thôi. Anh làm thế nào? Uống một chung trà, cắt một bước chân, để một đôi dép, cởi một cái áo, nói chuyện với người thân, vân vân, đều để cho cái tâm thức nhận biết của mình nó soi sáng. Và đừng bao giờ khởi ý nghĩ chạy đông chạy tây, tức là ta đang an trú trong chánh niệm và đang thực tập pháp môn thiền. Giản dị thế thôi. Khi nào chân mình bước ra đây mà ý của mình nó chạy lên nhà bếp, nó thăm chừng cái món ăn trên đó, thế thì mình chưa tu. Mình hãy bước từng bước một, chừng nào tới nhà bếp mình lấy thức ăn sao? Mình đang bưng dĩa mình đợi lấy cơm, mình đừng có nghĩ, đừng có nhìn là ồ thức ăn đó còn ít quá, coi chừng người trước lấy trước mình hết trơn còn chi. Thế thì thưa, mình chưa tu, thế thôi. Mình làm thế nào mình mời tâm dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này? Cái gì tới nó sẽ tới. Thiên nhiên vận hành thưa rất đẹp. Mùa thu tới, lá tự vàng và rụng. Mùa đông, cây tiền phục ngủ lại. Và mùa xuân đến, cây ra hoa. Vạn vật nó vận hành theo một cái chu kỳ rất tự nhiên. Ta cũng thế. Ta sinh ra có mặt trên cuộc đời, nếu mình thông minh, mình biết là ta không phải là hình hài, ta không phải là những cái vui buồn, ta không phải là những cái suy nghĩ lầm thầm này, mà ta là cái dòng sống bất sinh bất diệt, là cái sự nhận biết bên trong. Tức khắc, thưa các vị, là mình sống nhậm vận với cái điều kiện sinh hóa của đất trời, nhậm vận với cái chuyện đến đi của hình hài này. Tại vì hình hài này nó là cái vỏ mà thôi. Vui buồn này nó cũng là cái vỏ, nhưng nó tinh tế hơn. Rồi những cái tư duy bời bời, nói năng thì thầm này, nó cũng là một loại vỏ mà thôi. Chưa hề có cái gì ở lâu cả. Có một cái duy nhất ở lâu với ta, đó là cái sự nhận biết vô ngôn, nó nằm bên trong. Cái này chính thực là cái dòng sống vĩnh hằng của các vị. Các vị quay về nhận biết như thế và có một niềm tin vững chắc, thưa thì đời sống của mình thông dong đi ngang cuộc đời này, không có cái gì vướng bận gót chân ta cả. Ta sống xả ly như cây cối xả ly lá vào mùa thu và sống lại vào mùa xuân, thế thôi. Không biết là điều tôi chia sẻ có khó hiểu lắm không đối với các vị thiền sinh Tây Phương. Ví dụ thế này, cái điều này tôi cứ nói hoài, tôi nói lại, có khi là quý vị nghe, quý vị nhàm đi. Ví dụ như mình trời lạnh, mình mặc 5-3 cái áo, cái vô thiền đường, cái không khí nó ấm hơn, cái mình cởi cái áo mình mang lên. Cái thứ nhất mang lên rồi, nó vẫn chưa hết nực nội, cái mình cởi cái thứ hai mình mang lên là 2 cái. Cái mình cởi dần dần cởi luôn 5 cái, nó còn lại một cái hình hài trơ trụi thế thôi. Bây giờ ta thử hình dung lại hình hài này. Cái áo đầu tiên nó rất là thô, đó là cái hình hài vật lý này, có phải vậy không? Mình không phải là hình hài này, mình là cái khả năng nhận biết điều khiển bên trong. Cho nên đôi khi nó tứ chi mình nó mất một cái tay, một cái chân vân vân, thì mình vẫn còn nguyên vẹn cái sự nhận biết chưa hề thiếu. Cái sự nhận biết của mình nó không theo cái điều kiện của mất cái tay, mất cái chân, mất con mắt gì mà nó kém đi cả. Cái trí tuệ của mình, cái nhận biết của mình, cái vui buồn của mình nó vẫn thế. Chứ ví như người ta bị khuyết tật mà cái buồn của người ta ít hơn, cái niềm vui người ta ít hơn thì rất là vô duyên, phải không ạ? Vẫn y như thế. Cái bên ngoài của chiếc áo thì nó có thể áo ngắn, áo dài, nhưng mà hình anh, hình thể anh vẫn vậy. Cho nên cái hình hài này là cái áo đầu tiên rất là thô, ta cởi ta máng lên thì ta sẽ có một cái điều kiện nhận diện. Ồ, ta không phải là chiếc áo, ta là con người này. Và mình nhận diện trở lại hình hài, thưa các vị sẽ thấy là thân vật lý này không phải là ta. Thưa, ta có thể nói mình là cái vui buồn. Cái tình cảm vui buồn rất là quan trọng của một con người. Người ta sống vì niềm vui. Niềm vui nuôi dưỡng người ta nhiều hơn thức ăn nữa kia. Có những niềm vui nó làm rạc rào, mình không cần ăn vẫn no. Cho nên ở mức độ tinh tế, cái áo mà nó gần với ta nhất là cái áo của niềm vui nỗi buồn. Nhưng mà cái điều mình để ý là niềm vui nỗi buồn là cái nó đổi thay rất là nhanh, nó rất là chóng vánh. Có lúc ta mặc cái áo của niềm vui, có lúc ta mặc cái áo của nỗi buồn. Và nó là chiếc áo thì mình có quyền cởi nó máng lên được chứ. Lúc nào là lúc ta cởi chiếc áo buồn vui máng lên? Thưa, ấy là lúc các vị không có vui, không có buồn. Tâm thức các vị rỗng lặng, tỉnh sáng, nhưng mà đâu hề ai lấy cái sự nhận biết của các vị đâu. Cái khả năng tri giác của các vị vẫn còn tỉnh táo, và có khi cái trực giác nó còn bén nhạy hơn cái lúc tâm thức các vị bị chìm vào niềm vui nỗi buồn. Thế thì niềm vui nỗi buồn không phải là ta, mà chỉ là chiếc áo mà thôi. Mình mặc nó vào để chơi, để khoe sang khoe đẹp với thiên hạ. Lúc đó là lúc mình mặc áo niềm vui. Rồi lúc mình mặc chiếc áo rách, đó là lúc mình lòng mình nó te tua, nó buồn bã, cho nên mình mặc chiếc áo rách vào để gọi là cái lúc làm khổ nhục kế với đời mà chơi thôi. Vui và buồn là chiếc áo ta cởi ra, ta vẫn còn nguyên, có phải vậy không? Rồi chiếc áo gần mình nhất, thưa các vị, là chiếc áo của cái lưới. Cái lưới tư duy nó dệt từng tràng, nó rất là mịn, nó gần với mình lắm, cho nên nó mịn màng vô cùng, rất khó thấy. Người ngoài không thấy, nhưng mà ta thấy chứ. Ta biết đó là áo mà thôi. Tại sao? Tôi suy nghĩ gì các vị đâu có biết. Nhưng mà nếu có một lúc nào đó tôi tinh tế một chút, thì tôi vừa suy nghĩ mà tôi vừa nhận biết tôi đang suy nghĩ. Có phải vậy không? Khi mà mình nhận biết mình đang suy nghĩ, thì cái gì nhận biết, cái gì suy nghĩ? Suy nghĩ là chiếc áo. Ta có thể có suy nghĩ và không suy nghĩ, nhưng mà lúc mình không suy nghĩ, tâm mình rỗng lặng tỉnh sáng, lúc đó mình vẫn sống mà, vẫn thở mà, lòng mình mênh mông như không gian. Lúc đó thưa các vị, không có cái phúc lạc nào lớn bằng cả, mà lúc đó ta vẫn sống. Thế thì ta không phải là suy nghĩ. Suy nghĩ ta có quyền mặc vào như mặc chiếc áo, ta có quyền cởi nó ra máng để nhìn nó. Lúc mình nhìn thấy chiếc áo là lúc mình đang hồi chiếu lại, quay trở lại vào bên trong, nhận diện, ồ, đây là suy nghĩ của tôi, chứ không phải suy nghĩ là tôi. Và rõ ràng là ta từng làm được điều này. Và khi các vị làm được điều này, thì các vị thấy rõ ràng là những cái bên ngoài kia ta có thể mặc vào, ta có thể cởi ra, mà ta không phải là những cái đó. Ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là những cái suy nghĩ, mà ta là cái ông chủ nhận biết những thứ đó. Và cái ông chủ này tuyệt vời làm sao, tinh tế làm sao, nhận biết cái suy nghĩ nhưng mà nó không hề suy nghĩ, phải không ạ? Suy nghĩ là chữ nghĩa nối từng tràng dài, nhưng mà cái nhận biết nó thì cái đó nó không có chữ nghĩa nối thành tràng dài, không có ngôn ngữ, nó chìm trong cái trạng thái vô ngôn vô niệm. Mà vô ngôn vô niệm tỉnh sáng hằng biết là trạng thái niết bàn, là cái con người thật của ta, là cái dòng sinh mạng chính của một con người. Thưa các vị, trên con đường tu có những vị thiền sư ngày xưa 20 năm tham vấn, ngồi rách 7 cái bồ đoàn. Mình bây giờ mình ngồi đâu có rách cái bồ đoàn nào đâu. Chỉ là một việc duy nhất mà thôi, đó là làm thế nào quay trở lại nhận biết được cái trạng thái vô ngôn như thế. Cái con người nhận biết được suy nghĩ mà thôi, nhận biết được nó là mở bung được cái con đường đi vào đạo, nhận biết được nó là nắm được cái đầu đường để đi vào cửa niết bàn. Giản dị như vậy mà thôi. Và thưa, người xưa đã từng 20 năm tham vấn, ngồi rách 7 cái bồ đoàn. Chúng ta có duyên mai với Tam Bảo, các vị quay trở lại trực nhận được cái dòng sống không sinh không diệt nơi chính tự hình hài này là một cái duyên tuyệt vời nhất, cái phước lành lớn lao nhất, mà không phải Không phải đời nào ta cũng có thể nếm được hương vị của Pháp như thế. Mong rằng đại chúng khéo quay về cảm nhận nơi chính mình và có một niềm tin vững chắc và lên đường để thực tập. Rồi xin cảm ơn đại chúng.